Tác phẩm Tiếu Ngạo Giang Hồ, tập 3. Tác giả Kim Dung. Người dịch Vũ Đức Sao Biển, Trần Hải Linh, Lê Thị Anh Đào. Nhà xuất bản Hội Nhà văn Ấn Hành. Người đọc Thủy Tiên. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Hồi 41, Điền Bá Quang thua tài xuống núi. Trời đã xế chiều, Lục Đại Hữu đem cơm lên núi, lệnh Hồ Xung đem Điền Bá Quang ra giấu sau tảng đá. Phong Thanh Dương thì ở hậu động. Lệnh Hồ Xung nói: "Mấy ngày nay ta ăn thấy ngon miệng, Lục sư đệ ngày mai mang thêm nhiều cơm rau một chút." Lục Đại Hữu thấy nét mặt đại sư ca vui tươi, không giống tình trạng như mấy tháng trước u sầu ảm đạm, nên y rất mừng. Lại thấy quần áo trên người của đại sư ca ướt đẫm mồ hôi, y cho rằng đại sư ca đang khổ luyện kiếm pháp. Y nói: "Được rồi, ngày mai tiểu đệ sẽ đem một thùng cơm lớn." Sau khi Lục Đại Hữu xuống núi, lệnh Hồ Xung giải khai huyệt đạo cho Điền Bá Quang, mời hắn và Phong Thanh Dương cùng ăn cơm với mình. Phong Thanh Dương ăn không đầy nửa bát thì no, còn Điền Bá Quang nổi giận đùng đùng không sao nuốt được. Hắn vừa ăn cơm vừa cầu nhào thóa mạ, đột nhiên vận kinh lực vào tay trái bóp vỡ bát cơm thành 9-10 mảnh, cơm và mảnh bát đổ đầy người hắn. Lệnh Hồ Xung cười hô hố nói: "Điền huynh hà tất phải trút nổi giận vào bát cơm như vậy?" Điền Bá Quang tức giận nói: "Mẹ kiếp, Điền mẫu thua lệnh Hồ huynh bởi vì Điền mẫu không muốn giết lệnh Hồ huynh. Khi chúng ta tỉ võ, tiểu tử lệnh Hồ Xung chỉ tấn công mà không thủ mới chiếm được tiện nghi. Lệnh Hồ huynh nói thử xem có công bằng không? Nếu Điền mẫu không nhường lệnh Hồ huynh thì trong vòng 30 chiêu đã chém bay đầu huynh rồi." "Hừ, mẹ kiếp, tiểu ni, tiểu ni." Điền Bá Quang rõ ràng muốn thóa mạ tiểu ni cô Nghi Lâm, nhưng không hiểu tại sao hắn lại không dám. Hắn đứng phắt dậy, rút thanh đao ra, lớn tiếng: "Lệnh Hồ huynh, có ngon thì ra đấu nữa." Lệnh Hồ Xung đáp: "Được lắm." Rồi chống trường kiếm đứng dậy, lệnh Hồ Xung lại đấu như trước. Đối với khoái đao của Điền Bá Quang, chàng không thèm chiết giải mà cứ dùng tuyệt chiêu đâm hắn. Không ngờ lần này Điền Bá Quang ra tay rất thâm độc, đánh được hơn 20 chiêu, choang choang hai tiếng, một đao chém trúng đùi của lệnh Hồ Xung, một đao vạch trên cánh tay trái của lệnh Hồ Xung một đường. Nhưng hắn vẫn hạ thủ lưu tình nên vết thương không nặng lắm. Lệnh Hồ Xung vừa đau đớn vừa kinh hãi, kiếm pháp rối loạn, sau mấy chiêu nữa thì bị Điền Bá Quang đá ngã lăn cù. Điền Bá Quang kề lưỡi đao vào cổ lệnh Hồ Xung lớn tiếng nói: "Còn đấu nữa hay thôi, cứ một lần đấu thì Điền mổ chém lên người lệnh Hồ huynh mấy đao, dù không giết lệnh Hồ huynh cũng không để cho thân thể huynh được lành lặn, phải chảy cạn máu mới thôi." Lệnh Hồ Xung cười nói: "Dĩ nhiên là đấu nữa, dù lệnh Hồ Xung này đấu không lại Điền huynh, chẳng lẽ Phong Thế Sư thúc tổ của tiểu đệ khoanh tay không ngó ngàng tới để mặc cho Điền huynh hoành hành sao?" Điền Bá Quang nói: "Phong lão gia là bậc cao nhân tiền bối, sẽ không động thủ với Điền mổ đâu." Điền Bá Quang nói vậy rồi thu đơn đao về, lòng rất hoang mang, sợ mình đã thương lệnh Hồ Xung thì Phong Thanh Dương sẽ tức giận mà ra tay. Lão này tuy già quá rồi nhưng không tệ chút nào, thần khí nội liễm, hai mắt sáng rực, hiển nhiên là nội công rất thâm hậu, kiếm thuật cao thâm thì khỏi phải nói. Lão không cần phải vung kiếm giết mình, chỉ cần đuổi mình xuống khỏi núi Hoa Sơn thì hỏng hết. Lệnh Hồ Xung xé vạt áo buộc hai vết thương lại, đi vào trong động lắc đầu cười gượng, nói: "Thái sư thúc tổ, tình giặc này đã thay đổi sách lược, chém giết thật rồi. Nếu bị hắn chém trúng cánh tay phải thì sử kiếm không được nữa, khó thắng được hắn." Phong Thanh Dương nói: "May mà trời đã tối, ngươi hẹn với hắn sáng sớm mai đấu tiếp. Tối nay ngươi đừng ngủ, chúng ta tận lực một đêm, ta dạy ngươi ba chiêu kiếm pháp." Lệnh Hồ Xung hỏi: "Ba chiêu thôi sao?" Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, chỉ có ba chiêu kiếm pháp thì cần gì phải mất một đêm để dạy. Phong Thanh Dương nói: "Ta thấy người có vẻ rất thông minh, nhưng không biết là thông minh thật hay là thông minh giả. Nếu thông minh thật thì đêm nay có thể học được ba chiêu kiếm pháp này. Nếu tư chất ngươi đần độn, hiểu biết tầm thường thì... thì sáng sớm mai, ngươi không cần đấu với hắn nữa, tự mình chịu thua, ngoan ngoãn theo hắn xuống núi thôi." Lệnh Hồ Xung nghe Thái Sư Thúc Tổ nói như vậy, đoán được ba chiêu kiếm pháp này không phải tầm thường, nhất định vô cùng khó học. Bất giác nổi lòng ngoan cường hiếu thắng, ngang nhiên nói: Thái Sư Thúc Tổ, nếu Độ Tôn không thể học xong ba chiêu này trong một đêm, thì thà bị hắn chém một đao rồi đời, chứ không thể đầu hàng khuất phục theo hắn xuống núi. Phong Thanh Dương cười nói: Vậy thì hay lắm. Lão ngước đầu lên trầm tư một lúc nói: Trong một đêm sẽ học ba chiêu, phải nói là cưỡng ép người quá. Chiêu thứ hai tạm thời không cần dùng đến, chúng ta chỉ học chiêu thứ nhất và chiêu thứ ba. Nhưng trong chiêu thứ ba có nhiều biến hóa là từ chiêu thứ hai mà ra. Thôi được, chúng ta lược bớt những chỗ biến hóa có liên quan đến chiêu thứ hai, thử xem có được không. Lão lẩm bẩm trầm ngâm một lúc lại lắc đầu. Lệnh Hồ Xung thấy lão ra chiều trầm tư nghĩ ngợi như vậy, bất giác lòng rao rực khôn tả. Chẳng biết môn võ công nào càng khó học thì uy lực càng mạnh. Chẳng nghe Phong Thanh Dương lẩm bẩm: Chiêu thứ nhất có 360 chỗ biến hóa, nếu quên một biến hóa thì chiêu thứ ba sẽ xử không đúng, cái khó là ở chỗ này. Lệnh Hồ Xung nghe được chiêu thứ nhất có 360 chỗ biến hóa, bất giác giật mình kinh hãi, chỉ thấy Phong Thanh Dương bấm đốt ngón tay nói: Quy muội qua vô vọng, vô vọng đến đồng nhân, đồng nhân sang đại hữu, giáp chuyển sang bính, bính chuyển sang canh, canh chuyển sang quý, tý sửu giao nhau, thìn tỵ giao nhau, ngọ mùi giao nhau, phong lôi vừa biến, sân trạch vừa biến, thủy hỏa vừa biến, càn khôn tương khích, chấn đoài tương khích, ly tốn tương khích, ba thêm thành năm, năm thêm thành chín. Lão càng đếm càng lo âu, thở dài nói: Xung nhi, năm xưa ta học chiêu thứ nhất mất hết 3 tháng trời, nay lại muốn ngươi trong một đêm học được 2 chiêu, chẳng khác nào bắt bí ngươi. Ngươi nghĩ xem, quy muội qua vô vọng. Lão nói đến đây thì không nói nữa, hiển nhiên là lão suy nghĩ không tập trung. Một lúc sau lão hỏi: Vừa rồi ta nói gì vậy? Lệnh Hồ Xung đáp: Vừa rồi Thái Sư Thúc Tổ nói quy muội qua vô vọng, vô vọng đến đồng nhân, đồng nhân sang đại hữu. Phong Thanh Dương dương cặp lông mày nói: Người nhớ khá lắm, sau đó thì sao nữa? Lệnh Hồ Xung đáp: Thái Sư Thúc Tổ nói giáp chuyển sang bính, bính chuyển sang canh, canh chuyển sang quý. Lệnh Hồ Xung tiếp tục nhắc lại không sai một chữ nào, những chữ về sau thì càng nhớ rất rõ. Phong Thanh Dương lấy làm kỳ hỏi: Người đã từng học qua tổng quyết của độc cô cửu kiếm này chưa? Lệnh Hồ Xung đáp: Đồ Tôn chưa học qua, không biết đây gọi là độc cô cửu kiếm. Phong Thanh Dương hỏi: Ngươi chưa học qua tại sao đã thuộc? Lệnh Hồ Xung đáp: Vừa rồi Đồ Tôn nghe Thái Sư Thúc Tổ lẩm bẩm như vậy. Phong Thanh Dương hớn hở vỗ đùi một cái bóp nói: Có cách rồi, trong đêm nay tuy học không hết nhưng ngươi có thể nhớ lấy. Chiêu thứ nhất ngươi không cần học, chiêu thứ ba chỉ học một nửa thì được. Ngươi nhớ đây, quy muội qua vô vọng, vô vọng đến đồng nhân, đồng nhân sang đại hữu. Lão tiếp tục dạy hơn 300 chữ mới nói: Người thử đọc lại xem. Lệnh Hồ Xung đã vận dụng toàn thần lực ghi nhớ hết, liền dựa theo lời của lão đọc thuộc, chỉ sai khoảng 10 chữ. Phong Thanh Dương sửa lại, Lệnh Hồ Xung đọc lại lần thứ hai chỉ sai có 7 chữ, đọc lần thứ ba thì không sai chữ nào. Phong Thanh Dương cực kỳ cao hứng nói: Hay lắm, hay lắm. Rồi lão đọc hơn 300 chữ khẩu quyết nữa, lão chờ Lệnh Hồ Xung thuộc lòng, lại truyền thêm hơn 300 chữ khác. Tổng quyết của độc cô cửu kiếm có hơn 3.000 chữ, mà nội dung không liên quan với nhau. Trí nhớ của Lệnh Hồ Xung tuy đặc biệt hơn người, nhưng cũng không tránh khỏi nhớ trước quên sau. Phải mất hơn 1 canh giờ được Phong Thanh Dương nhắc lại, chàng mới nhớ không sai một chữ. Phong Thanh Dương bảo chàng đọc lại từ đầu đến cuối 3 lần, thấy chàng đã nhớ hết toàn bộ, bèn nói: Tổng quyết này là then chốt căn bản của độc cô cửu kiếm. Bây giờ tuy người đã nhớ được, nhưng vì muốn mau thành nên cố ghi nhớ chứ không hiểu đạo lý bên trong, sau này rất dễ quên. Vậy từ hôm nay trở đi, người nên sớm tối đọc luôn. Lệnh Hồ Xung đáp: Dạ. Phong Thanh Dương nói: Chiêu thứ nhất của cửu kiếm là tổng quyết thức, có rất nhiều biến hóa, dùng để phô diễn tổng quyết này bây giờ chưa vội học. Chiêu thứ hai là phá kiếm thức, dùng để phá giải kiếm pháp của các môn phái khắp thiên hạ, bây giờ cũng không vội học. Chiêu thứ ba là phá đao thức, dùng để phá giải đơn đao, song đao, liễu diệp đao, quỷ đầu đao, đại phá đao, trảm mã đao và tất cả các loại đao pháp khác. Điền Bá Quang thi triển phép khoái đao trong đơn đao. Tối nay chỉ học chuyên một bộ phận đó để đối phó với đao pháp của hắn. Lệnh Hồ Xung nghe chiêu thứ hai trong Độc Cô Cửu Kiếm có thể phá được kiếm pháp của các môn phái trong thiên hạ. Chiêu thứ ba có thể phá được các loại đao pháp. Lòng vừa kinh hãi vừa vui mừng, bèn nói: Độc Cô Cửu Kiếm này thần diệu như vậy, Đồ Tôn chưa từng nghe bao giờ. Lệnh Hồ Xung hưng phấn vô cùng nên giọng nói cũng run run. Phong Thanh Dương nói: Kiếm pháp của Độc Cô Cửu Kiếm sư phụ ngươi chưa hề thấy qua, nhưng tên gọi của kiếm pháp này thì hắn đã nghe qua rồi. Chỉ vì hắn không muốn nhắc đến cho các người biết mà thôi. Lệnh Hồ Xung cảm thấy kỳ lạ, bèn hỏi: Tại sao vậy? Phong Thanh Dương không trả lời câu hỏi này, bèn nói: Trong chiêu thứ ba phá đao thức này, điều cốt yếu là lấy cái nhẹ chế ngự cái nặng, lấy cái nhanh chế ngự cái chậm. Khoái đao của Điền Bá Quang rất mau lẹ, người còn nhỏ tuổi, muốn nhanh hơn hắn cũng có thể, nhưng không nắm chắc được phần thắng. Còn ta đây đã già khụ, lại muốn nhanh với hắn, chỉ có một cách duy nhất là ra chiêu trước hắn. Ngươi liệu hắn sắp xuất chiêu gì thì phải đoán được và ra chiêu trước. Địch nhân còn chưa nhấc đao lên thì trường kiếm của ngươi đã chỉ vào chỗ yếu hại của hắn. Hắn có nhanh đến đâu cũng không bằng ngươi được. Lệnh Hồ Xung gật đầu liên tục nói: Dạ, dạ. Đồ Tôn nghĩ rằng chiêu này dạy người liệu địch tiên cơ của đối thủ như thế nào. Phong Thanh Dương vỗ tay khen: Đúng, đúng. Tiểu tử này thật dễ dạy. Bốn chữ liệu địch tiên cơ chính là chỗ tinh thâm của kiếm pháp.